Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung bản tường trình của Tổ chức Cứu Trẻ Em liên quan đến nạn thiếu dinh dưỡng. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại gương quảng đại phục vụ trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông bà Clara và Marco Luciani, một đôi vợ chồng bình thường nhưng rất phi thường. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Biết lắng nghe Chúa Giêsu, lắng nghe lời soi sáng của Ngài là cách thức tiếp đón Chúa ưa thích nhất. Chúng ta hãy biết lắng nghe nhau giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân, bạn bè. Lắng nghe là một nhân đức nhân bản và Kitô quan trọng, ngày nay đang có nguy cơ bị lãng quên. Trong khả năng lắng nghe có gốc rễ của hòa bình. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật trích từ chương 10 Phúc âm Thánh Luca, kể lại biến cố Chúa Giêsu vào làng Betania ghé thăm nhà hai chị em Marta và Maria. Ngài nói: cả hai đều tiếp đón Chúa, nhưng họ làm điều ấy trong các cách thức khác nhau. Maria thì ngồi dưới chân Chúa Giêsu và lắng nghe lời Ngài. Marta trái lại, hoàn toàn bận bịu với các điều phải chuẩn bị, và tới một lúc nào đó, nàng nói với Chúa Giêsu: lạy Chúa, em con để con một mình phục vụ, và Chúa không quan tâm gì sao? Xin hãy bảo nó giúp con. Và Chúa Giêsu trả lời: Marta, Marta, con lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất, và nó sẽ không bị lấy mất đi. Đức Thánh Cha giải thích điều này như sau.
Nel suo affaccendarsi e darsi da fare, Marta rischia di dimenticare, e questo è il problema, rischia di dimenticare la cosa più importante, cioè la presenza dell'ospite.
Trong cái trộn rộn và bận việc của mình, Marta có nguy cơ quên. Và đây là vấn đề, có nguy cơ quên điều quan trọng nhất, nghĩa là sự hiện diện của vị khách. Trong trường hợp này là Chúa Giêsu. Người ta quên đi sự hiện diện của khách, và khách thì không phải chỉ được phục vụ, nuôi dưỡng, săn sóc trong mọi cách, nhưng nhất là cần được lắng nghe nữa. Xin anh chị em hãy nhớ kỹ từ này, lắng nghe. Bởi vì khách được tiếp đón như một người, với lịch sử của họ, với con tim giàu tình cảm và tư tưởng của họ. Như thế họ có thể cảm thấy thực sự như ở trong gia đình. Nhưng nếu bạn tiếp đón một người khách vào nhà bạn và tiếp tục làm các việc khác để họ ngồi đó, bạn câm nín và họ cũng câm nín, như thể họ là đá, khách bằng đá. Không, cần phải lắng nghe khách. Khi Chúa Giêsu nói với Marta chỉ có một điều cần thiết thôi, chắc chắn câu Chúa trả lời cho Marta tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong việc quy chiếu vào việc lắng nghe lời của chính Chúa Giêsu, lời soi sáng và nâng đỡ tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta làm. Chẳng hạn nếu chúng ta đi cầu nguyện trước tượng Chúa chịu đóng đanh và chúng ta nói và nói rồi đi về, chúng ta không lắng nghe Chúa Giêsu. Chúng ta không để cho Chúa nói với con tim của chúng ta. Lắng nghe, đó là từ chìa khóa. xin anh chị em đừng quên. Chúng ta không được quên rằng lời của Chúa Giêsu soi sáng chúng ta, nâng đỡ tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta làm. Chúng ta không được quên rằng cả trong nhà của Marta và Maria, trước khi là Chúa và là Thầy, Chúa Giêsu là người hành hương và là khách. Như thế câu trả lời của Ngài có ý nghĩa đầu tiên và lập tức này. Marta, Marta, tại sao con lại bận rộn vì khách tới nỗi quên đi sự hiện diện của họ? Khách bằng đá. Để tiếp đón Ngài không cần phải có nhiều điều, trái lại chỉ có một điều duy nhất cần thiết thôi. Lắng nghe Ngài. Lời lắng nghe Ngài. Chứng minh cho Ngài thấy một cử chỉ huynh đệ. Thế nào để Ngài cảm thấy là đang ở trong gia đình, chứ không phải ở trong một nơi tạm bợ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Così intesa l'ospitalità, che è una delle opere di misericordia, appare veramente come una virtù umana e cristiana, una virtù che nel mondo di oggi rischia di essere trascurata. Infatti, si moltiplicano le casse di ricovero e gli ospizi, ma non sempre in questi ambienti si pratica una reale ospitalità.
Hiểu như thế, lòng hiếu khách là một trong các công việc của lòng thương xót, xem ra thực sự là một nhân đức nhân bản và Kitô, một nhân đức mà trong thế giới ngày nay có nguy cơ bị quên lãng. Thật thế, người ta gia tăng các nhà thương và các nhà dưỡng lão, nhưng người ta không luôn luôn thực thi một lòng hiếu khách thực sự trong các môi trường này. Người ta làm nảy sinh ra nhiều cơ cấu, dự kiến cho nhiều hình thức bệnh tật, cô đơn, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, nhưng lại giảm khả thể tìm thấy ai đó sẵn sàng biết lắng nghe đối với người ngoại quốc bị gạt bỏ bên lề xã hội, bị loại trừ. Bởi vì họ là người xa lạ, tị nạn, di cư. Lắng nghe lịch sử đớn đau của họ. Cả trong gia đình, giữa các người thân cũng có thể xảy ra việc dễ tìm thấy các phục vụ và săn sóc thuộc nhiều loại khác nhau hơn là sự lắng nghe và tiếp đón. Ngày nay chúng ta bận bịu một cách cuồng loạn bởi biết bao nhiêu vấn đề, và có vài vấn đề không quan trọng, đến nỗi thiếu khả năng lắng nghe. Chúng ta liên tục bận rộn, và như thế chúng ta không có thời giờ để lắng nghe. Tôi muốn hỏi anh chị em một điều, và mỗi người hãy trả lời trong tim mình. Này anh là chồng, anh có thời giờ để lắng nghe vợ mình không? Và chị là vợ, chị có thời giờ lắng nghe chồng chị không? Các anh chị là cha mẹ, các anh chị có thời giờ, có giờ, để mất thì giờ, để lắng nghe con cái, ông bà của anh chị, hoặc người già không? Nhưng mà ông bà luôn luôn nói cùng một chuyện, họ nhàm chán lắm. Nhưng họ cần được lắng nghe. Lắng nghe, tôi xin anh chị em học lắng nghe và dành nhiều thời giờ hơn để lắng nghe. Trong khả năng lắng nghe có gốc rễ của hòa bình. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lắng nghe và sốt sắng phục vụ, dạy chúng ta biết tiếp đón và hiếu khách đối với các anh chị em của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã lại chia buồn về vụ khủng bố tại Nice tối ngày 14 tháng 7 vừa qua. Ngài nói, trong tim của chúng ta vẫn còn sống động nỗi đớn đau vì tai ương xảy ra chiều thứ năm vừa qua tại Nice, đã đốn ngã biết bao nhiêu mạng sống vô tội, kể cả các trẻ em. Tôi gần gũi với từng gia đình và toàn quốc gia Pháp đang để tang. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận tất cả các nạn nhân vào trong sự bình an của Ngài, nâng đỡ các người bị thương và an ủi thân nhân của họ. Xin Ngài đánh tan mọi dự tính khủng bố và chết chóc, để đừng có ai còn dám đổ máu người anh em. Tôi xin gửi một vòng tay ôm hiền phụ và huynh đệ tới tất cả các cư dân thành phố Nice và toàn quốc gia Pháp. Và bây giờ, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện, nghĩ tới tai ương này, nghĩ tới các nạn nhân, các người thân của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng. Ngài đã chào tín hữu hiện diện, đặc biệt các đoàn hành hương Ireland, tín hữu các giáo phận Armagh và Derry, cũng như các phó tế vĩnh viễn giáo phận Enfin và Phu Nhân. Ngài cũng chào cha giám đốc và các chủng sinh chủng viện thần học Thánh Pio vùng Calabria, các bạn trẻ giáo phận Cremona, các bạn trẻ cộng đoàn các thánh tông đồ Milano, các trẻ em giúp lễ giáo phận Treviso và nhiều tín hữu Trung Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung bản tường trình của Tổ chức Cứu Trẻ Em liên quan đến nạn thiếu dinh dưỡng.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 11 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Cứu các trẻ em đã công bố bản tường trình báo động về nạn thiếu dinh dưỡng của trẻ em trên thế giới. Bản tường trình đã được công bố tại Roma trước sự hiện diện của các đại diện Liên Hiệp Quốc, chính quyền Italia, Anh và Hà Lan. Bản tường trình có tựa đề Các phần ăn không đồng đều, chấm dứt nạn thiếu ăn cho từng trẻ em. Theo đó, hàng năm có 3,1 triệu trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng, 159 triệu em bị thiếu dinh dưỡng kinh niên. Cảnh nghèo túng và bị loại trừ khiến cho hàng triệu trẻ em bị tổn thương và bị tước mất quyền sống và quyền có thực phẩm. Bản tường trình viết, hàng năm có 3,1 triệu trẻ em chết vì thiếu dinh dưỡng. Trên thế giới có khoảng 1/4 trẻ em dưới 5 tuổi, tức 159 triệu bị thiếu dinh dưỡng triền miên, và 80% các em sống trong vùng Nam Sa mạc Sahara bên Phi Châu và vùng Nam Á Châu. Trong các thập niên qua, thế giới đã đạt được các tiến bộ ý nghĩa trong cuộc chiến chống nạn thiếu dinh dưỡng. Số trẻ em thiếu dinh dưỡng triền miên đã giảm được 1/3 từ năm 1999 đến nay, khi hiện tượng này liên lụy tới 255 triệu trẻ em, tức chiếm 40% tổng số trẻ em trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các tiến bộ này đã đạt được một cách quá chậm chạp và trong một cách thế không đồng đều, như bản tường trình mới chứng minh. Tổ chức Cứu các trẻ em đã được thành lập hồi năm 1919 nhằm mục đích cứu các trẻ em gặp nguy hiểm và bảo vệ quyền của các em, cũng như phân tích các lý do và tìm ra các giải pháp khả thể giúp chống lại nạn thiếu dinh dưỡng của hàng triệu trẻ em.
Bản tường trình phân tích các lý do khiến cho một số trẻ em dễ bị tổn thương hơn các em khác liên quan tới hiện tượng thiếu dinh dưỡng và cho thấy nghèo túng và cảnh bị loại trừ cùng nhau khiến cho một số trẻ em mất đi quyền sống và quyền lớn lên nhờ một chế độ ăn uống lành mạnh và quân bình. Các trẻ em này bị kỳ thị hay loại trừ vì lý do chủng tộc, vì nơi phát xuất, vì bị tàn tật, vì giống, vì lợi tức gia đình hay vì các bó buộc phải rời bỏ nhà cửa quê hương vì chiến tranh xung khắc bạo lực, khiến cho các em không phát triển được tràn đầy tiềm năng của mình vì thiếu dinh dưỡng. chẳng hạn nơi chốn trong đó một trẻ em sinh sống, xác định phần lớn khả thể có được các dịch vụ an sinh, giáo dục và thực phẩm, cũng như các thực hành văn hóa xã hội, và cuối cùng là mức độ dinh dưỡng. Các dữ kiện do Tổ chức Cứu các trẻ em đưa ra cho thấy rằng, các trẻ em sống trong các vùng quê trung bình có 1,37, khả thể được nuôi dưỡng hơn các trẻ em sống trong thành thị. Cả lợi tức gia đình cũng có ảnh hưởng một cách ý nghĩa trên việc dinh dưỡng của trẻ em trong các nước và các vùng đang trên đường phát triển. Các trẻ em sinh ra trong các gia đình thuộc số 20% nghèo hơn có khả thể bị chết trước khi lên 5 tuổi so với các trẻ em thuộc các gia đình khá giả hơn. Bên cạnh khung cảnh vốn đã thê thảm này, còn có các khuynh hướng toàn cầu khiến cho tình trạng thiếu dinh dưỡng của các trẻ em trầm trọng hơn. Chẳng hạn, các hiện tượng thời tiết thường xuyên và mạnh mẽ như El Niño năm nay trầm trọng nhất chưa từng thấy, khiến cho 15 quốc gia bị nạn hạn hán mất mùa, liên lụy đến 60 triệu người trong ba đại lục. Cũng như các xung khắc bạo lực đang xảy ra tại nhiều nơi, tạo ra làn sóng di cư tị nạn chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến. Tất cả các hiện tượng này bó buộc hàng triệu người phải bỏ nhà cửa ruộng vườn và quê hương đi lánh nạn.
Trên bình diện toàn cầu, người ta minh nhiên một dấn thân chính trị quan trọng trong cuộc chiến chống nạn thiếu dinh dưỡng. Đó là sự kiện các chính quyền đã chấp thuận các mục đích toàn cầu quan trọng liên quan tới việc dinh dưỡng, như giảm 40% các trường hợp thiếu dinh dưỡng kinh niên nội trong năm 2025 và loại bỏ tất cả mọi hình thái thiếu dinh dưỡng nội trong năm 2030. Tuy nhiên, thế giới vẫn còn xa việc đạt các mục tiêu này, và nếu chúng ta tiếp tục với tình hình như hiện nay, thì nạn thiếu dinh dưỡng sẽ còn tồn tại trong tương lai. Như bản tường trình cho thấy, nếu các tiến bộ tiếp tục với tiết nhịp hiện nay, sẽ còn có 129 triệu trẻ em trên thế giới bị thiếu dinh dưỡng kinh niên trong năm 2030. Trong đó có 1/4 các em sống tại các nước có lợi tức thấp, và cả 100 năm nữa sẽ vẫn còn có 24 triệu trẻ em thiếu dinh dưỡng. Nếu không có sự thay đổi tập thể, thế giới sẽ phải sống một thế kỷ khác với các khả thể bị phung phí, tạo ra các thiệt hại không thể sửa chữa được cho việc giáo dục trẻ em và cho các khả thể sống, lợi tức và sản xuất của chúng với hàng loạt các hậu quả đối với nền kinh tế thế giới. Bà Daniela Fattarella, Phó Giám đốc Tổ chức Cứu các trẻ em phân bộ Italia tuyên bố, chưa bao giờ như lúc này, việc tiếp tục chiến đấu chống lại nạn thiếu dinh dưỡng lại thực tế và cấp bách như vậy. Các tiến bộ đã đạt được chứng minh cho thấy rằng đánh bại nạn thiếu dinh dưỡng là một mục tiêu có thể làm được. Nhưng các tiến bộ này phải được phân chia đồng đều và đạt tới tất cả mọi trẻ em. Chúng ta không thể cho phép em nào bị bỏ thụt lùi ở đằng sau. Ngày nay hơn bao giờ hết, cần phải hành động. Chúng tôi cầu mong rằng tới phiên Italia làm chủ tịch hội nghị G7 lần tới là dịp cho hàng lãnh đạo thế giới dấn thân yểm trợ chương trình hành động cho việc dinh dưỡng cụ thể, bao gồm việc huy động các tài nguyên cần thiết và tạo ra một guồng máy ngân quỹ giúp duy trì dấn thân của hội nghị G7 năm 2015 tại Enmau để giải thoát 500 triệu người khỏi nạn đói và nạn thiếu dinh dưỡng.
Tiếp đến, bản tường trình của Tổ chức Cứu các trẻ em liệt kê ra một loạt các biện pháp cụ thể giúp bảo đảm không để cho trẻ em nào bị bỏ lại đằng sau, và tổ chức kêu gọi giới lãnh đạo thế giới đưa ra các câu trả lời cụ thể cho hiện tượng trẻ em bị gạt bỏ, cũng như bảo đảm cho từng trẻ em bị tổn thương có một sự dinh dưỡng thích hợp. Để chấm dứt nạn thiếu dinh dưỡng, cần phải có 10 năm can thiệp và các dấn thân giúp đương đầu với vấn đề và phải dựa trên ràng buộc luân lý và pháp luật, bảo đảm cho quyền có thực phẩm và dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Sau đây là các yêu cầu tổ chức đưa ra cho các chính quyền. Phân tích bối cảnh và trong nhiều lĩnh vực khác nhau để hiểu rõ các yếu tố chìa khóa và các cách biệt của nạn thiếu dinh dưỡng. Đâu là các đường lối chính trị và thực thi giúp chống lại tệ nạn này một cách hữu hiệu nhất? Đâu là các nhóm người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và dễ bị tổn thương nhất đối với vấn đề dinh dưỡng? Và đâu là các hàng rào cản họ gặp phải? Thiết định các mục tiêu quốc gia liên quan tới dinh dưỡng, xếp chúng vào các mục tiêu toàn cầu, bao gồm các mục đích chuyên biệt cho các nhóm xã hội dựa trên các bối cảnh và các chiều hướng quốc gia. Thực thi các đường lối chính trị và các chương trình thích hợp để cho tất cả mọi nhóm xã hội đạt được các mục đích đó bằng cách đề ra một chiến thuật bao gồm nhắm không để ai bị thụt lùi lại đằng sau, làm việc với các lĩnh vực và các tác nhân liên hệ, bao gồm cả các nhà hảo tâm, các đại học, xã hội dân sự và tư nhân trong việc đưa ra các chiến thuật và đường lối chính trị, bao gồm các giai đoạn xây dựng, điều hành và lượng định, bảo đảm việc dành riêng các ngân quỹ tài chính thích hợp. Mỗi chính quyền phải đầu tư vào chương trình dinh dưỡng cho dân chúng. Cả các nhà hảo tâm cũng phải dành ưu tiên cho dinh dưỡng như tác nhân để ra dự án phát triển có thể chịu đựng được.
Vừa rồi là nội dung bản tường trình của Tổ chức Cứu Các Trẻ Em liên quan đến nạn thiếu dinh dưỡng trên thế giới. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco gửi điện tín chia sẻ và liên đới với nỗi khổ đau của các nạn nhân và toàn dân Pháp về vụ khủng bố xảy ra tại Nice đêm lễ Quốc Khánh 14 tháng 7 vừa qua, đồng thời lên án các hành động gieo rắc chết chóc kinh hoàng. Điện tín gửi Đức Cha André Marceau, giám mục Nice, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, viết: trong khi nước Pháp cử hành lễ quốc khánh, bạo lực mù quáng đã lại xảy ra tại Nice, gây ra nhiều nạn nhân, trong đó có các trẻ em. Trong khi tái lên án những hành động như thế, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ buồn thương sâu xa của Ngài và sự gần gũi với nhân dân Pháp. Ngài tín thác cho lòng thương xót Chúa những người đã mất mạng sống và chia sẻ sự đau đớn của các gia đình tang chế. Xin Chúa nâng đỡ từng người trong thử thách này. Đức Thánh Cha khẩn nài Thiên Chúa ban ơn hòa bình, hòa hợp cùng với các phước lành trên các gia đình bị thử thách và mọi công dân Pháp. Lúc 10 giờ rưỡi tối 14 tháng 7, lễ quốc khánh của Pháp, trong khi trên 40.000 dân chúng tụ tập tại đại lộ Anh dọc bờ biển Nice, miền nam nước Pháp, để đi dạo và xem bắn pháo bông mừng lễ quốc khánh, một chiếc xe vận tải lớn và dài chạy nhanh tông vào đám đông trên đoạn đường dài 2 cây số, khiến cho ít nhất 84 người chết, trong đó có 33 trẻ em và hàng trăm người khác bị thương. Tài xế là một người Pháp gốc Tunisia, 31 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết sau đó. Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ và chính quyền của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cũng như giới lãnh đạo Âu Châu, đã chia buồn với các nạn nhân và chính quyền Pháp và mạnh mẽ lên án vụ khủng bố này.
Trước đó, hôm 11 tháng 7, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức giám đốc phòng báo chí tòa thánh của cha Federico Lombardi và chỉ định ông Greg Burke, người Mỹ, thay thế. Đồng thời, Ngài cũng chỉ định bà Paloma Garcia Ovejero, người Tây Ban Nha, làm phó giám đốc. Đây là lần đầu tiên một giáo dân được chỉ định giữ chức vụ này, và cũng là lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Ông Burke năm nay 56 tuổi, và là thành viên của tổ chức Opus Dei. Từ năm 1990, ông đã cộng tác với tuần báo Time. Năm 2001, ông bắt đầu làm phóng viên cho đài truyền hình Fox News. Năm 2012, ông được mời làm việc cho văn phòng các vấn đề tổng quát như cố vấn truyền thông của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và từ cuối năm 2015 là phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Ông thông thạo các thứ tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Bà Paloma Garcia Ovejero, người Tây Ban Nha, 41 tuổi. Từ năm 1998, bà là biên tập viên chính và hướng dẫn viên của đài phát thanh COPE Tây Ban Nha. Từ năm 2012, bà là phóng viên của đài này tại Italia và quốc gia thành phố Vatican. Bà thông thạo các thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh, Ý và Tàu. Tân giám đốc phòng báo chí tòa thánh sẽ bắt đầu công việc từ tháng 8 tới đây. Cha Lombardi năm nay 74 tuổi sẽ còn tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi Ba Lan nhân ngày Quốc tế giới trẻ vào cuối tháng 7 này. Từ tháng 9, Ngài sẽ làm việc trong tổng tu nghị của dòng tên.
Trong diễn văn khai mạc Đại hội Khoáng đại lần thứ 106 của Hội đồng Giám mục Venezuela, các giám mục nước này khẩn thiết kêu gọi chính quyền và phe đối lập tận dụng các phương thế hợp hiến giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay để đừng khiến cho cuộc sống của dân chúng thiếu thốn, khổ sở hơn. Đức cha Diego Rafael Padron Sanchez, Tổng giám mục Cumana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nói, Hệ thống cai trị chúng ta đã kiệt quệ rồi, và các vị lãnh đạo hiện nay chứng minh cho thấy sự bất lực của họ trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước. Từ vài tháng nay, Venezuela đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế trầm trọng. Chính quyền bất lực trong việc cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân chúng. Đã thế, chính quyền lại không cho phép các trợ giúp nhân đạo vào Venezuela, đặc biệt là thuốc men và các dụng cụ y tế. Các nhà thuốc, nhà thương và trung tâm y tế công cộng thiếu tới 90% thuốc men. Việc thiếu khả năng lãnh đạo cộng thêm với đàn áp bạo lực đối với người dân và thiếu các câu trả lời nghiêm chỉnh và ổn định khiến cho cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn. Cuộc nổi loạn xã hội hồi tháng 2 năm 1989 vẫn còn sống động trong ký ức mọi người. Dân chúng đã phẫn uất tấn công các hàng quán và đập phá các phương tiện di chuyển công cộng để phản đối chính quyền tăng giá vé xe. Cuộc phản đối ấy hoàn toàn vô nghĩa so với tình trạng khủng hoảng hiện nay. Một chính quyền không thành công trong việc triệt hạ cuộc chiến kinh tế cũng không thể cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân, lại còn không cho phép các tổ chức tôn giáo hay xã hội có thể nhận các trợ giúp nhân đạo để xoa dịu nỗi khổ của dân, thì hoàn toàn thiếu uy tín luân lý cần thiết để kêu cầu đối thoại và hòa bình. Trong 18 năm qua, mặc dù đất nước có các tài nguyên mênh mông mà chính quyền đã không thành công trong việc kiểm soát và khống chế được nạn tội phạm, cũng không bảo đảm nền hòa bình và sự an lành cho dân, mà chỉ biết đàn áp. Đàn áp không thôi, không phải là con đường dẫn đến hòa bình. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi chính quyền và phe đối lập tránh cho cuộc sống của người dân tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và tránh rơi vào một cơn lốc xoáy của thù hận và chết chóc, khi còn có các phương tiện hiến pháp cống hiến cho quốc gia một lối thoát hợp pháp ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aosa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc bên New York, kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý nhiều hơn tới tình hình thê thảm tại Trung Đông. Đức Tổng Giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu trước phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dưới ánh sáng của bản tường trình về vùng Trung Đông, và trong bối cảnh của bạo lực liên tục xảy ra tại Syria, Iraq, và tình hình dậm chân tại chỗ giữa người Israel và Palestine. Đức Tổng Giám mục Aosa nói, sau 69 năm, nghị quyết số 181 của Liên Hiệp Quốc liên quan tới các vấn đề của người Israel và Palestine mới chỉ được áp dụng một nửa. Hàng chục năm thương thuyết đã thất bại liên quan tới việc thành lập một quốc gia Palestine, trong khi cuộc xung đột giữa hai bên đã trở nên không thể chấp nhận được và ngày càng khó giải quyết. Phái đoàn của Tòa Thánh lập lại lập trường của mình đối với việc thành lập hai quốc gia, vì đó là giải pháp tốt nhất. Nếu người Israel và Palestine không chấp nhận sinh sống cạnh nhau trong cảnh hòa giải, tôn trọng quyền tối thượng của nhau và với các biên giới được quốc tế thừa nhận, thì hòa bình lâu dài sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời và an ninh sẽ chỉ là một ảo tưởng. Đức cha Aosa cũng đã duyệt sách tình hình Syria tiếp tục là nơi khổ đau không thể tả được của dân chúng, bị giết, bị bó buộc sống dưới bom đạn hay chạy trốn vào những vùng bị tàn phá. Phái đoàn Tòa Thánh cảm thấy có bổn phận lưu ý Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới các cuộc bách hại Kitô hữu, người Hồi Yazidi và các nhóm tôn giáo thiểu số, bởi các lực lượng không phải của chính phủ trong các vùng khác nhau của Syria và Iraq. Đức Thánh cha Francisco mạnh mẽ tố cáo trách nhiệm của bất cứ phe phái nào đối với các vụ tàn sát vô nghĩa này. Ngài cũng tố cáo những người cung cấp tiền bạc và vũ khí cho những kẻ giết người vô tội và tàn phá hủy hoại các cơ cấu văn minh và hạ tầng xã hội. Người ta chỉ có thể than phiền về thái độ hai lòng ấy. Một đảng thì nói tới hòa bình, đảng khác lại cung cấp vũ khí cho các kẻ sát nhân thuộc mọi phía liên lụy trong cuộc chiến. Phái đoàn của chúng tôi một lần nữa yêu cầu các quốc gia sản xuất vũ khí, hạn chế việc cung cấp khí giới cho các chính quyền khách hàng và kiểm soát việc sử dụng chúng. Các thống kê cho thấy thường dân là nạn nhân của các vũ khí, kỹ thuật tối tân ấy. Các vụ sát hại trong quá khứ không hề bị xét xử bởi luật lệ, và các thiệt hại gây ra cho thường dân bởi hệ thống vũ khí độc lập, sát hại đưa tới các vấn đề luân lý đạo đức và pháp luật đáng được xét lại, và có lẽ thách đố cả luật nhân đạo quốc tế nữa.
Các giám mục Colombia kêu gọi mọi thành phần trong nước góp phần tạo dựng hòa bình và hòa giải dưới ánh sáng của thỏa hiệp hòa bình ký kết tại La Habana giữa chính quyền và lực lượng FARC. các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi kết thúc đại hội khoáng đại lần thứ 101 nhóm tại Bogota trong các ngày vừa qua. Thông cáo có đoạn viết, đất nước Colombia đang sống một giai đoạn lịch sử quan trọng. Thỏa hiệp đạt được tại Cuba ngày 23 tháng 6 vừa qua, sau 4 năm thương thuyết, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm. Các điểm chính của thỏa hiệp là ngưng chiến và giao nộp vũ khí từ phía các lực lượng cách mạng. Tuy nhiên, trong tình hình tích cực hiện nay, còn có nhiều thách đố mà tất cả mọi người phải đương đầu một cách can đảm, với tinh thần trách nhiệm và dấn thân để tiếp tục xây dựng một đất nước Colombia tốt đẹp hơn. Trong số các thách đố chính có việc nhổ tận gốc rễ bạo lực, một nạn bạo lực xảy ra vì nhiều lý do. Cuộc sống xa rời Thiên Chúa khiến cho con người đánh mất đi giá trị cuộc sống và ý thức về sự giữ. Cuộc khủng hoảng nhân bản và việc không thừa nhận nhân phẩm, cảnh gia đình tan nát vân vân. Các giám mục Colombia cũng cảnh cáo khuynh hướng tương đối hóa luân lý, các thiếu sót của hệ thống giáo dục, sự yếu kém của các cơ cấu chính quyền không đáp ứng được các nhu cầu của người dân như cung cấp nước trong lành và thực phẩm, các bất bình đẳng xã hội vân vân. Trước tình hình cay đắng này của đất nước, các giám mục Colombia nhấn mạnh dấn thân trên con đường xây dựng hòa bình dựa trên các nguyên tắc nền tảng như loan báo tin mừng do một giáo hội sinh động, truyền giáo, với hàng ngũ giáo dân dấn thân và được đào tạo kỹ lưỡng đảm trách. Bênh vực phẩm giá con người, thăng tiến công ích, bảo vệ gia đình. Ngoài ra, các giám mục còn nêu bật tầm quan trọng của một hệ thống kinh tế công bằng và liên đới giúp thắng vượt các bất công.
Ngày 13 tháng 7, trong bài phát biểu tại phiên họp về nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Aussa ca ngợi các nỗ lực và thành quả của Liên Hiệp Quốc đã đạt được kể từ khi được thành lập cách đây 70 năm. Nhất là kể từ khi bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời cách đây 50 năm. Nhưng rất tiếc là trong thời buổi nhiều biến động hiện nay, người ta đang chứng kiến cảnh các quyền con người bị khước từ, chà đạp và vi phạm trong nhiều cách thế trên thế giới. Con người bị bán đi như nô lệ, lao động, tình dục, bị lấy cơ phận, các nhóm thiểu số bị bách hại hay tiêu diệt. Con người bị coi là vô dụng, đem giết bỏ. Bao nhiêu người khác bị kỳ thị hay phải trốn chạy chiến tranh nghèo đói. Đức Tổng giám mục Aussa khẳng định rằng phẩm giá con người bắt nguồn từ chính bản chất nhân loại của từng người và là quyền bẩm sinh của mọi người ngay từ lúc mới được thụ thai. Mục đích của Liên Hiệp Quốc là thăng tiến và bảo vệ các quyền con người, đặc biệt của những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Cần phải tiếp tục thăng tiến và củng cố nền văn hóa tôn trọng các quyền con người và tạo điều kiện cho các thế hệ tương lai tiếp nhận, bảo vệ và phát huy nhân quyền.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị gương quảng đại phục vụ trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông bà Clara và Marco Luciani, một đôi vợ chồng bình thường nhưng rất phi thường.
Tỉnh Fermo nằm trong vùng Marche ở mạn trung Italia. Người dân nơi đây nổi tiếng là cứng đầu cứng cổ. Một khi đã quyết định thì nhất trí đi đến cùng. Trong một biệt thự tọa lạc trên một ngọn đồi ở ngoại ô Fermo, có gia đình Clara và Marco Luciani sinh sống. Gia đình này thật là bình thường, nhưng đồng thời cũng rất phi thường. Câu chuyện khởi đầu vào trung tuần thập niên 60. Marche là vùng đất giàu có, sung túc, dân tình cần cù làm ăn. Các thiếu niên nơi đây không thiếu thốn gì, nhiều khi lâm cảnh nhàn cư vi bất thiện. Trong số các thanh thiếu niên này, có Marco và Clara thuộc gia đình khá giả tai mắt và có một tương lai sáng lạng chờ đón. Cả hai quen biết nhau từ nhỏ và quyết định sau này sẽ trở thành luật sư. Nhưng vào năm 1966, cuộc sống an nhàn tại đây nổi cơn sóng gió khi linh mục Franco Monteruppianesi, một linh mục trẻ tuổi táo bạo, nổi tiếng là một anh hùng của tình liên đới, ghé đến nơi đây và quyết định giải thoát một nhóm người trẻ tàn tật bị trói buộc trong một học viện đặc thù. Cha dẫn đoàn người trẻ tàn tật này đến trú ngụ trong một ngôi biệt thự bị bỏ hoang ở Capo d'Arco gần đó và đưa những người trẻ này đi ra bãi biển nghỉ hè, khiến người trong vùng phẫn nộ chỉ trích, nhưng đồng thời cũng thu hút được bao nhiêu người trẻ khác. Cho đến khi ấy, những người tàn tật là những xấu hổ cần phải che đậy. Các gia đình thân nhân gửi người tàn tật vào trong các học viện hay trung tâm đặc biệt, chẳng khác gì những nhà tù giam lỏng. Người tàn tật dù tâm trí hay thể xác trở thành những con người vô hình. Thế nhưng cha Franco Monteruppianesi đã nổi dậy, nhất quyết đưa những con người bị đời cố tình lãng quên này ra dưới ánh sáng mặt trời, trả lại một phẩm giá làm người cho họ. Marco Luciani lúc ấy mới 17 tuổi, đang là một học sinh và theo phong trào hướng đạo sinh, cảm thấy say mê lý tưởng này và quyết định dấn thân vào cuộc sống phục vụ. Vai trò của Marco lúc ấy là rảo khắp các gia đình trong vùng, xin đồ cũ, đem về chọn lựa, rồi bán lại cho những người buôn rẻ rách. Đây là nguồn lợi chính của cộng đoàn. Năm 1975, Marco thực hiện được giấc mộng ôm ấp từ lâu, đó là mở một tiệm bán đĩa nhạc và nhạc khí, giao cho một nhóm người tàn tật điều khiển. Tiệm nhạc phát triển tốt đẹp. Ít lâu sau đó, Marco và Clara thành hôn trong một nghi lễ hết sức đơn sơ giản dị. Cô dâu trẻ từ khước áo cưới huy hoàng và tiệc vui cùng hai họ, nhưng bị gia đình phản đối vì không hiểu được khát vọng của đôi tân hôn. Clara xót xa vì không được gia đình thông cảm và hỗ trợ trong quyết định phục vụ của nàng. Sau ngày thành hôn, Marco và Clara đồng quyết định sẽ mở rộng cánh cửa gia đình, đón nhận tất cả mọi trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Họ mang hết tình yêu thương dành cho những đứa trẻ được gửi gắm một thời gian ấy, để khi nào xoa dịu được vết thương của chúng, lại trả chúng lại cho gia đình ruột thịt. Đứa trẻ đầu tiên bước qua ngưỡng cửa của gia đình này là một thiếu niên nổi loạn, phản kháng, không gia đình hay người thân yêu. Thay vì một đêm như dự định, chú bé đã ở lại đây suốt 9 năm trời, tức là cho đến khi lập gia đình, ra ở riêng với công ăn việc làm trong tay. Gia đình Marco và Clara Luciani gồm có 3 đứa con ruột là Simone, Stefano và Serena. Ngoài ra, gia đình này còn có một đứa con, bây giờ được xem là út, đó là Andrea. Andrea sinh non sau 6 tháng thai nghén. Khi chào đời, các bác sĩ khám phá ra là hài nhi mang bệnh não nước. Bố mẹ ruột chú bé bỏ con ngay tại nhà thương và các trợ tá xã hội giao phó chú bé cho gia đình Luciani chăm sóc một thời gian hầu lượng định mức tàn tật não bộ. Không một ai thăm hỏi hay bày cách thức chăm sóc sức khỏe cho Andre cả, nhưng chỉ đem chú bé giao cho gia đình Luciani như một gói đồ. Nhờ tình yêu thương và ý chí kiên vững của cả nhà, Andrea trở thành một trẻ em nhanh nhẹn đi đứng chạy nhảy gần như mọi đứa trẻ bình thường khác. Ông bà Marco và Clara đã đưa chú bé Andrea về thăm bệnh viện nơi chú chào đời. Toàn thể nhân viên nhà thương đều đổ xô ra vây quanh chú bé, ai nấy cảm động vì thấy Andrea ngày nay trở thành một đứa bé tự lập, một điều không thể tưởng tượng được trước đây. Và bé Andrea không còn là một trẻ gửi nuôi nữa, mà đã trở thành một người con thực thụ của gia đình Luciani. Trong mấy chục năm qua, hàng trăm người trẻ đã đi qua gia đình Luciani. 3 người con của ông bà Luciani vẫn nhớ vanh vách tên tuổi, hình dạng của những người anh chị em đã từng đồng hành với chúng trong một thời gian ngắn, và ngày nay, dù ở nơi nào trên thế giới, họ cũng vẫn ghi khắc trong hồn hình ảnh thân yêu của gia đình Luciani. Ông Marco Luciani nói, "Chúng tôi là những người hết sức bình thường. Chỉ tiếc một điều là nhiều người cho rằng chúng tôi quá phi thường và tìm cách xa lánh. Gia đình chúng tôi là một gia đình mở rộng và vợ chồng chúng tôi nghĩ rằng đã chọn được một cách thức đáng sống cho chính mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.